Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói đến cái vấn đề mà tu tập. Thì là kỳ trước đó, chúng ta cũng có đề cập đến cái vấn đề rằng là về vấn đề còn gọi là tín nguyện và hành. Tín nguyện hành là là ba thứ mà không có thể thiếu được trong cái sự mà tu tập đó. Nếu có đức tin thì làm thế nào cũng nguyện hành. Rồi thì do vì rằng là tin đó, mà tin lơ mơ đó, thì đương nhiên rằng là không có nguyện với không có hành. Nhưng mà nếu cái niềm tin mà càng sâu á, thì cái nguyện nó càng mạnh và cái hành nó cũng chắc chắn hơn. Cho nên vì như thế đó mà Ngài Long Thọ mới nói rằng là Phật Pháp Đại Hải nó là tín vi năng nhập. Thì cái biển Phật Pháp mênh mông đó, vào được nó là bằng nơi tín thôi, tức là bằng nơi tín thì mới vào được. Thế thì có tín thì mới phát nguyện để mà hành theo. Thì khi mà có phát nguyện nó thì mới hành, còn khi mà không có phát nguyện nó thì không có hành. Thì nguyện nó cho dù rằng là mình nói ra hay là mình không nói ra, nhưng mà cái mà gọi là ở cuộc đời này gọi là cái sự khát khao, cái mong mỏi á, đấy nó cũng là thuộc về trong cái của cái nguyện. Thì người ta khát khao làm được một cái gì đó, thì mà nếu cái sự mà khát khao đó nó mạnh á, thì người ta quyết tâm phải làm cho được cái khát khao, thì cái sự đó nó gọi là nguyện, là phát nguyện. Thành ra nguyện nó không phải chỉ là một cái gọi là hy vọng hay là mong mỏi bình thường, mà nguyện nó là cái là quyết định phải thực hiện cho được cái mong mỏi, cho nó có cái sự mà quyết định ở trong nó. Thì khi mà nó quyết định ở trong cái đó thì đương nhiên là nó phải có cái tin vào cái vấn đề rằng là cái mong mỏi đó, cái khát khao đó đó khi thực hiện được á, thì nó mới có được một cái giá trị gọi là hạnh phúc, hay là đạt được một cái lợi ích tối thượng nào đó. Thì do đó thì khi mà người ta mong mỏi, người ta khát khao đó mà người ta không có thực hiện, thì đương nhiên là cái đức tin vào cái vấn đề đó của người ta nó yếu kém. Thành ra là tin này thì nó mới có thể là sinh ra là cái ý chí là nhất định phải hành động và phải thực hiện cho được cái mình tin, là cái mà mình nhắm đến. Và khi như thế thì mình mới thực hiện, thì mình mới thực hành. Cho nên tín nguyện hành là nó luôn luôn là phải nghĩa là lần lượt như vậy. Cái tín rồi thì mới nguyện, nguyện rồi thì mới hành, hành rồi thì mới là thành tựu được. Cho nên rằng là mở đầu thì tín, và cái để mà kết thúc nó là hành, hành thì mới đưa đến cái sự kết thúc. Nhưng mà để mà nuôi dưỡng cái hành đó đó, nuôi dưỡng cái hành đó cho đến khi viên mãn đó, thì cái mà nuôi dưỡng đó là cái nguyện, là cái sự quyết tâm phải làm cho được, quyết tâm phải làm cho được, đó là cái nguyện. Thành ra làm cho được thì có nghĩa là làm cho tới cùng. Thành ra do đó mình mới thấy là tin quan trọng rồi, nguyện cũng quan trọng, mà hành cũng quan trọng rồi. Bởi vì là không hành nó thì không có thể nào tới được, nếu chỉ nguyện không mà không hành. Thì nguyện không mà không hành á, thì nếu vậy thì trong Phật giáo chỉ đề cập tới hai trạng thái thôi, gọi là tín nguyện hết. Nhưng không, tín nguyện hành thì nó mới có thể là đầy đủ được. cũng như là bốn pháp của Đại Thừa thường nhắc đến là như là tín giải hành chứng, thì cũng phải hành rồi mới chứng được, hành rồi mới chứng thực được cái điều mà mình hành. Cho nên tin rồi, tín là giải, hành chứng. Anh đã tin rồi thì phải hiểu, hiểu cái sự đức tin của mình rồi thực hiện nó ra, và thực hiện nó ra để chứng thực nó được. Thành ra khi nào cũng phải có hành. Thành ra vì như thế đó mà để mà người ta có thể thành tựu được thanh tịnh pháp thân đó. Tức là người ta có thể thành tựu được đó, Phật, thành tựu được chân Phật đó, thì đương nhiên người ta phải có được hai thứ. Đó là một sức giải với một sức hành. Và một cái sức giải chính xác lắm, với lại một cái sức hành mà hành trọn vẹn được cái giải. Thì như thế đó thì nó sẽ nó hai cái đó nó sẽ tập hợp lại đó, thành ra rằng là cái pháp thân. Thành ra vì như thế thì pháp thân nó là tượng trưng cho Tỳ Lô Giá Na Phật đó, thì còn giải đó là văn thù, mà hành nó là phổ hiền, cho nên không thể nào mà thiếu được hành. Thế thì cái người tu bình thường đó thì họ cũng tin, rồi họ cũng nguyện, nhưng mà họ thiếu hành ghê lắm. Thành ra một khi mà họ thiếu hành đó thì biết ngay là cái nguyện đó của họ nó chỉ là một cái gọi là ao ước, ước mong mà không nỗ lực thực hiện, cho nên nó gọi là một cái nghĩa là ao ước viễn vông vậy thôi, mà không có là cố gắng để thực hiện. Cho nên vì vậy mà những cái người đó gọi là chờ xung rộng, thì không có thể nào mà mình cứ ao ước rồi thì sẽ có một cái phép lạ khiến cho tất cả mọi cái ao ước đó của mình nó thành hiện thật. Mà muốn cho nó thành hiện thật đó thì mọi cái ao ước đó của mình nó phải được thực hiện, tức là phải được hành. Hành do đó khi người ta tu đó mà người ta thiếu hành đó thì mình biết ngay là cái đức tin nó mong manh ghê lắm à. Mà rồi thì cái nguyện đó nó cũng hời hợt, cho nên vì vậy nó vô hành. Thành vô hành thành ra vô kết quả. Thành ra tin nguyện đó mà không hành á thì chẳng có cái kết quả nào hết. Thành ra là bắt buộc á phải hành cái đức tin đó. Mà muốn hành cái đức tin đó thì không có thể nào hành một nhân mà thành được, cho nên cái nhân nó phải được bồi đắp xây dựng lâu bền. Thì muốn bồi đắp xây dựng lâu bền nó phải dựa vào nguyện để mà hành cho đến cùng thì nó mới có thể thành tựu được. Thành ra vì như thế mà nói rằng là trong cái tiến trình mà tu tập nó thì nhất thiết mọi người nó đều phải cần đến trải qua ba cái giai đoạn, ba cái tiến trình: tin, nguyện, rồi hành. Thế nhưng thì cũng có nhiều người thì nói rằng là trong đạo Phật thì trong cái sự mà mình học Phật pháp đó, thì hay đề cập đến đó, thì ít đề cập đến tín nguyện hành, mà lại đề cập tới giới định huệ. Mà tín nguyện hành đó thì đại đa số người ta chỉ được đề cập tới nhiều khi những cái người tu theo pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật đó, thì được đề cập tới tín nguyện hành nhiều, mà không lại ngược lại là không đề cập gì tới giới định huệ, mà chỉ đề cập tới tín nguyện hành mà thôi. Nhưng mà kỳ thật thì tín nguyện hành với lại giới định huệ đó nó không có gọi là lạ lẫm gì với nhau, mà nó rất là khăn khít và thân thiết với nhau và không thể lìa nhau. Tức là mình nói chung cái vấn đề rằng là tin ở trong Phật pháp đó là một cái sức tin đó có đầy đủ giới định huệ. Nói như vậy tức là như thế nào? Tức là cái tin đó đó là một cái tin thanh tịnh, cho nên thuộc về giới. Tức là một cái đức tin rằng là theo nhân quả. Thì khi mà tin vào thâm tín nhân quả đó thì tất nhiên rằng là muốn cái quả mà tốt đó, thì đương nhiên phải chọn cái nhân tốt. Mà chọn cái nhân tốt ấy là không phải là chọn bằng cách ước ao, mà chọn bằng cách hành động. Tức là hành động mọi cái nhân đó thì tự nhiên nó sẽ thành tựu được cái quả tốt. Tin vào nhân quả như vậy thì tự nhiên cái tin đó, đó là một cái tin đó, gọi là một cái tin hết sức là thiện, thiện tín, tức là một cái đức tin rất ư là lành, hay có thể nói là tịnh tín, là một cái đức tin thanh tịnh. Nếu mà tin vào nhân quả thì cái đức tin đấy nó thanh tịnh, Còn nếu người ta tin vào Thượng Đế hay người ta tin vào Đức Phật không, mà người ta không tin vào nhân quả đó, thì nó vẫn không thành tựu. Tại vì cũng có thiếu gì người tin Phật mà vẫn làm bậy. Chứ không phải rằng là tự nhiên tin Phật cái là lương thiện, mà cũng thiếu gì người tin vào Thượng Đế mà cũng làm bậy. Thành thử ra cái sức tin mà để cho nó thanh tịnh đó, thì đương nhiên rằng là cái tin đó là cái tin vào cái nhân quả, thì tự nhiên cái tin ấy thanh tịnh. Thì cái tin ấy thanh tịnh đó, thì có nghĩa là cái tin nó thực hiện mọi cái thiện và bỏ đi mọi cái ác, tức là gọi là nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện đoạn nhất thiết pháp đó. Thì tự nhiên cái tu đó, cái tin đó nó mới đưa tới cái hành như vậy. Và khi đưa tới cái hành như vậy thì nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp, tức là khi nào cũng thâm tín nhân quả, khi nào cũng duy trì cái đức tin đó, hả? Trong đời đời kiếp kiếp để mà hành theo cái mà hành thiện và ly ác, hả? Đời đời kiếp kiếp như vậy thì có nghĩa rằng là cái thanh tịnh đó đó, đời đời kiếp kiếp, tức là thanh tịnh ấy thì tự dưng ra rằng là nó định. Như vậy thì khi tin vào cái điều đó đó thì là tin rất là chính xác, tức là tin vào đúng nhân đúng quả, cho nên đức tin nó chính xác vô cùng. Và đức tin ấy khi tin đúng nhân đúng quả thì lợi mình và lợi người. Cho nên cái đức tin ấy á, là một cái trí tuệ thanh tịnh, là đức tin ấy là thanh tịnh là trí tuệ. Và rồi thì thường hành như vậy đó, thì là thường hành như thế đó là thanh tịnh. Thì hành như thế đó là hành mọi cái thiện pháp, mọi cái thanh tịnh pháp là đó gọi là giới. Và cái đức tin đó là huệ đó định, giới đó định. Và định ở trong cái gì? Tức là luôn luôn tin và luôn luôn hành theo mọi cái trí tuệ và giới. Cho nên một cái định đầy giới huệ, một cái huệ đầy giới định, một cái giới đầy định huệ. Thành ra tin như thế gọi là chính tín. Tin như vậy thì gọi là chính tín. Thành ra nếu cái tin đó mà lìa giới định huệ ra thì cái tin ấy đó gọi là tà tín, mê tín, tạp tín, cuồng tín. Là cuộc đời người ta phân biệt nhiều thứ tín ghê lắm. Thành do đó đó phải hiểu rằng là đạo Phật mới tín đây là chứng tín, là để phân biệt mới lại tà tín, để phân biệt mới lại tạp tín, mê tín, cuồng tín. Thành ra nói là chứng tín. Còn bình thường khi nói tín không đó, là đạo Phật chỉ cho một cái tin chân chính, bất kể một. Tại vì những cái tin mà tin vào những cái mà gọi là dị đoan, tức là mê tín, là tin vào những cái mà gọi là cực đoan thì gọi đó là cuồng tín. Tin lung tung bả đâu tin đó thì gọi là tạp tín. Còn tin vào những cái tà thuyết thì đó là gọi là mê tín rồi, hay là tà tín. Nên là tất cả những thứ đó, những cái tín đó đều bị loại trừ, tức là đều không coi nó là một cái tin thật sự. Nghĩa là tin thật sự của đạo Phật khi nói tin nó mà không cần nói chính tín, nhưng mà nếu mình phân biệt ra thì mình nói chính tín. Thì muốn nói chính tín nó thì cái tín đó nó phải thanh tịnh. Nếu thanh tịnh thì là cái tin đó nó có đầy đủ giới định huệ. Thì khi nó tin nó đầy đủ giới định huệ như vậy, nó mới phát một cái nguyện, thì cái nguyện ấy cũng đầy đủ giới định huệ. Là cái nguyện ấy là một cái nguyện đó, một cái nguyện rất là đúng nhân đúng quả, một cái nguyện mà lợi mình và lợi người, một cái nguyện mà hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, một cái nguyện bất động, một nguyện bất động, cho nên nguyện ấy là nguyện tam muội. Rồi tin vào đó. Rồi cái nguyện đó, đó là một cái nguyện mà gọi là duy trì tất cả những cái thanh tịnh pháp. Thì như thế đó, thì cái nguyện ấy đó là một cái nguyện của giới. Và là một cái nguyện mà để duy trì cái tín với lại cái hành thanh tịnh. Duy trì tín thanh tịnh, hành thanh tịnh. Thì đương nhiên rằng là cái nguyện ấy đó là một cái nguyện thanh tịnh. Thì nguyện thanh tịnh đó, cái gì thanh tịnh là dính tới giới định huệ. Thành ra thanh tịnh pháp thân của Đức Phật nó tức là giới định huệ pháp thân, tức là thân giới, thân định và thân huệ. Thế thì nguyện như vậy và hành cũng như thế, hành theo nhân theo quả là hành theo trí tuệ, hành theo vấn đề mà gọi là thanh tịnh, tức là lợi mình và lợi người, đó là hành giới, nghĩa là hành huệ và hành giới, và cái hành đó không vùng tận, cho nên hành đó gọi là hành định. À, như vậy đó thì giới định huệ nằm hết ở trong tín nguyện hành, tức là nằm đầy đủ ở trong tín nguyện hành như vậy. Thế thì như vậy đó thì mình hiểu rằng là giới định huệ với lại tín nguyện hành không có lìa nhau, đó là có nghĩa rằng là nó rất là gắn bó với nhau. Và có thể nói rằng là ở trong tín đó là giới định huệ, trong nguyện là giới định huệ, trong hành là giới định huệ. Thành ra cả ba thứ đó, đó đều là giới định huệ. Thế thì như vậy đó thì nói đến cái chuyện mà mình phải tu trải qua ba cái tiến trình gọi là tín nguyện hành hay là mình tu tập giới định huệ gì đó thì nó không có chống trái nhau và nó cũng chẳng có một cái gì cản trở nhau hết trơn đấy. Thế thì cái vấn đề đó là tin là tin cái gì để mà có thể có giới định huệ? Thì Đức Phật bảo rằng là đó, tin cái mà đó, mình đó, cái bản tính, cái chân tâm của nhất thiết chúng sinh xưa nay đều là Phật tính, tức là đều là Phật tâm, đều y như là chư Phật không khác. Thành ra tin vào cái điều nói trên đó, cho nên vì vậy mà Đức Phật mới khai thị chúng sinh, nó là chỉ cho chúng sinh biết cái điều như vậy. Và nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật, bởi vì bổn lai của chúng sinh nó vốn dĩ là Phật. Để tin vào như vậy, cho nên vì như thế hãy dựa vào Đức Phật là cái người mà đã thực hiện được cái pháp thanh tịnh để thành Phật. Thì dựa vào Đức Phật và dựa vào cái pháp đó của Đức Phật, dựa vào cái đạo của Đức Phật, là con đường đó của Đức Phật mà đi, là cứ đi y như con đường của Đức Phật. Thì cứ đi y như con đường của Đức Phật, thì cái con đường đó là cái con đường không phải là mình đi hướng ngoại nữa, mà cái con đường ấy chính là cái con đường mà lại là cái con đường hướng nội. Tức là có nghĩa là cái con đường ấy là càng đi thì lại càng đến gần với Phật tính của mình. Nó không phải giống như là người Phật giáo đồ suy nghĩ là mình tu hành hay là mình làm cái gì đó là càng lúc đó là mình càng tiến gần tới Đức Phật đó. Mình sẽ tiến gần tới Đức Phật. Nhưng mà thực chất đó, thì vì rằng là mình y vào Đức Phật, mình quy Đức Phật đó, mình đi thì mình càng đi đó thì mình càng tới gần với lại Đức Phật đó. Tức là tới gần với lại bản tâm, bản tính của mình, là Phật tính của mình, thì mình sẽ tới với lại Phật đó. Thành ra vì như thế đó mà cái sự tu hành á, của mình nó không phải chỉ nhắm vào cái vấn đề rằng là đó, mình tin vào Đức Phật và mình tin rằng là Đức Phật sẽ che chở và Đức Phật sẽ đem mình về cái cõi của Đức Phật, hoặc là rằng là cõi Niết Bàn, cõi tịnh độ gì đó đó. Nhưng mà mình tin rằng là trong cái sự tu hành của mình nó sẽ khiến cho rằng là mình sẽ ngộ nhập được Phật chi kiến. Tức là mình sẽ ngộ nhập được cái thanh tịnh pháp thân ở trên đó. Anh sẽ chiếu theo con đường của Đức Phật, cái con đường của Đức Phật đó chỉ cho mình là cái con đường đó, là Đức Phật từ bổn ngài thì hiện xuống ở cuộc đời này với những cái hóa thân, rồi mới chỉ bày cho mình những cái con đường, là con đường đó để làm thế nào mà mình càng đi đó mình càng trở về bổn. Trở về bổn là trở về bổn lai xưa nay, trở về với cái tự tính xưa nay. Cho nên vì vậy mới nói rằng là quy là trở về đó. Y vào Đức Phật để quy, y vào Đức Phật để trở về với lại cái thật mình xưa nay, cái thật ngã xưa nay đó. Bằng chính cái pháp của Đức Phật, là cái pháp của Đức Phật là cái con đường như vậy, là con đường đó càng đi thì càng trở về với cái thật của mình. Nên do đó nếu mà một người mà chỉ có nghĩ rằng là mình cứ tin vào Đức Phật bình thường, rồi mọi cái vấn đề nó rằng là mình nói rằng là mình giao phó cho Đức Phật, mà không phải là mình tin đó, thì mình nghe theo Đức Phật, mình hành, tức là tín đó, hành, và mình nguyện mình hành cho đến khi nào viên mãn. Nhưng mà người Phật tử thì họ hành khác, cái hành của họ đó là không phải là y giáo phụng hành, là hành theo mọi cái mà của Đức Phật. Đức Phật thì hiện lên đời và Đức Phật kể rằng là Đức Phật tu như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thì tất cả những cái mà Đức Phật kể ra mà Đức Phật tu như thế, như thế, như thế, không phải là kể chuyện cổ tích nghe chơi cho vui. Hả? Không phải là kể để phô trương cái vĩ đại của Đức Phật. Không hề là như vậy. Đó là một cái pháp dạy tu. Tức là có nghĩa là Đức Phật xưa nay làm từng làm cái gì đó, thì từng hành như thế nào đó, thì mình cũng hành như vậy. Đức Phật là người có trí tuệ, có tín, có nguyện. Và khi đó cái mọi cái hành của Ngài đó là mọi cái hành đều chiếu theo nhân quả, đều chiếu theo cái lợi mình và lợi người. Cho nên mọi cái hành của Ngài, từ những cái vấn đề mà xả thân cho súc sinh, cho đến xả thân cho con người, cho bố thí, không còn một cái gì hết đó. Không phải là một cái là kể chuyện xưa, kể chuyện cổ tích, kể chuyện phô trương, Ngài đã nghĩa là hy sinh làm sao. Không phải như thế, mà là tất cả những đó là nhân cấu tạo nên cái quả thanh tịnh pháp thân hiện tại đó. Thành ra bất kể một cái suy nghĩ, một cái nói năng, một cái động tịnh, tức là từ cái suy nghĩ của Ngài là sức thắng giải, tức là trí tuệ, cho đến cái hành của Ngài, cái thực hiện của Ngài nó là giới đó. Thì tất cả những cái đó đều kết hợp với nhau đó mà thành quả. Thành ra đều là mình đều phải nghe theo những cái lời mà dạy của Đức Phật, hành theo những cái Đức Phật hành. Thế nhưng mà người tín đồ thì số đông thì họ lại nghĩ rằng là họ hành nó là chỉ là cái vấn đề là họ tôn thờ Ngài và ca ngợi Ngài. Họ tôn thờ, họ phụng thờ, họ ca ngợi Ngài, xong rồi thì họ cầu nguyện Ngài là với cái mà năng lực phi thường của Ngài đó, thì Ngài hãy ra tay ban bố cho họ những cái gì mà họ khát khao trong cuộc đời. Đó là hành. Tất cả mọi cái hành đó nó đều là như vậy, chứ họ không có hành y như Ngài. Có nghĩa là những cái bước chân Ngài đi họ không có bước. Họ vẫn bước chân theo họ thôi. Đức Phật trong suốt cái quá trình tu tập đó, Đức Phật không có cầu nguyện một cái Đức Phật nào ban bố cho Ngài bất cứ những cái khát khao nào của Ngài, bằng cách Ngài chỉ thờ phụng cái vị đó thôi. Đức Phật chưa từng dạy như vậy, và Đức Phật chưa từng có một cái tiền thân nào làm như thế. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì người ta vẫn bày cho nhau, và vẫn nghĩa là gọi là un theo một cái lối hành nói trên, và theo một cái lối nguyện là một cái nguyện chẳng có cái gì thanh tịnh hết, tức là một cái nguyện là luôn luôn nguyện cho cá nhân, nguyện cho mình. Hôm nay tôi bố thí là để cho tôi được cái này và tôi được cái kia. Ngày mai tôi đi cúng trái tăng hay là cúng dường gì đó thì tôi cũng chỉ cầu nguyện cho tôi được cái này và cái kia. Cái nguyện của Đức Phật không phải như vậy. Cái nguyện của Đức Phật nó là khi nào tôi hôm nay bố thí là để tôi vun bồi cho cái tâm bố thí của tôi, cái pháp bố thí của tôi thêm vững mạnh. Hôm nay tôi đi bố thí đó là tôi gieo nhân để tương lai tôi tiếp tục được bố thí. Và tôi càng gieo nhân bố thí thì tôi càng hồi hướng tích tập vun bồi cho cái đạo bố thí, cái tâm bố thí, cái pháp bố thí của tôi ngày thêm kiên cố và thêm vững mạnh. Cho nên vì như vậy cái hành bố thí đó được hành liên tục. Còn khi người ta thì hành bố thí hôm nay thì người ta đâu có nguyện rằng là người ta sẽ bố thí tiếp ngày mai, người ta cũng không có nguyện là người ta sẽ mãi mãi bố thí. Mà người ta hành bố thí là người ta chỉ có cầu xin lại được một cái gì đó. Thế thì cái hành với cái nguyện của người ta đó nó trở thành ra là một cái nguyện và một cái hành chẳng có một cái gì thanh tịnh hết, chẳng có cái gì là cần thiết cho muôn loài hết. Mà cái tín nguyện hành của Đức Phật đó là một cái sự mà cứu hết thảy chúng sinh. Nếu mà không có cái tín nguyện hành của Đức Phật đó thì chúng sinh không thể nào mà được cứu được. Nhưng mà chúng sinh đem cái tín nguyện hành mà cứu hết thảy chúng sinh đó sử dụng cho cá nhân mình mà thôi. Tức là đem một cái nó có cái công dụng vô lượng sử dụng cho một cái mà là một cái như một hạt cát. Thành ra giống hệt như bây giờ mình có thể tạm nói một cái ví dụ mà dễ hiểu nhất là như là Ba Tiêu Thiền Sư nói rằng là nếu một cái người đó mà người ta lấy một cái viên ngọc, một viên ngọc báu, người ta làm đạn để trong đá bắn săn một con chim sẻ, bắn trúng một con chim sẻ, người ta được con chim sẻ, ta mất viên ngọc báu. Người ấy là người vô minh hay là người trí tuệ? Thế thì bây giờ cái viên ngọc báu đó giống như Phật pháp á, mình nạp vô nó, mình bắn con chim sẻ là cũng như là bắn ra cái là cầu sao cho mình được cái này và được cái kia ở cuộc đời vậy đó. Nó y à. Thế thì cái ví dụ đó của Ngài Ba Tiêu đó là dễ hiểu nhất để cho người ta hiểu là như vậy. Thế thì người ta mang cái tín nguyện hành của Đức Phật đó, người ta bóp méo lại, người ta làm thành một cái tín nguyện hành mà chỉ cho người ta thôi. Tức là người ta tin rằng là Đức Phật cứu độ chúng sinh, nhưng mà người ta gom lại là Đức Phật cứu mình, rồi người ta nguyện là Phật hãy cứu con, rồi người ta hành là cách người ta thờ phụng, rồi người ta cúng dường Đức Phật, thờ phụng Đức Phật, tôn tượng với, rồi người ta niệm danh xưng của Ngài không hết, rồi người ta cầu cho người ta thôi. Thì những cái thứ tín nguyện hành đó Đức Phật không có dùng. Thành ra cái tín nguyện hành đó không có giới định huệ ở trong. Mà nếu phân tích một cách mà kỹ lưỡng vào thì nó lại là một cái thứ giới định huệ mà hết sức là tham sân si. Si là cái vấn đề là đổi ngọc báu lấy chim sẻ. Tham là cái vấn đề là chỉ tôi. Rồi thì ở trong đó là do vì là cái tôi cho nên là trong nó luôn luôn là có cái lúc lúc tin lúc không tin, cho nên mình mới có thể thấy là rất là nhiều người bỏ đạo. Rồi có rất là nhiều người chẳng hạn như là có một ở hải ngoại á, có một cô, một cô này là cô cư sĩ chứ phải cô tu sĩ đâu, làm gia trưởng một cái gia đình Phật tử, nhưng mà rồi cái rốt cuộc rồi bây giờ cái bỏ đạo Phật nó đi theo nhà thờ, chỉ vì lý lẽ là nói rằng là mình cầu Quan Âm hoài mà không có được, cầu cầu cái chuyện cuộc đời này kia là mà cầu không được như ý cầu không được, cho nên là qua bên nhà thờ cầu, qua bên nhà thờ cầu rồi thì hiểu sao đó, rồi cái thấy ổn mình được như ý rồi cái thành ra là bỏ luôn đạo Phật nên đi rửa tội. Thành ra nó vẫn có những cái tâm mà gọi là phân biệt chọn lựa, là gọi là đấu tranh đó. Cho nên là trong tất cả những cái vấn đề mà tín nguyện hành đó, nó nhiếp chứa toàn tham sân si không, nó không có nhiếp chứa giới định huệ. Như vậy thì khi người ta nghe mà Đức Phật mà kể rằng là quá khứ Ngài từng làm những cái gì mà là không phải là Đức Phật Ngài kể lập đi lập lại rất là nhiều cái tiền thân của Ngài, tiền thân nào cũng là hy sinh. Thế thì tại sao vậy? Tại sao Ngài cứ phải kể nhiều thế? Và cái đó cũng có một cái ý rằng là không phải tôi chỉ hy sinh một lần thôi mà tôi có thể thành tựu được thanh tịnh pháp thân. Bởi vì tôi hy sinh thế thế thường hy sinh, nó gọi là thế thế thường hành mới thành được đạo. Nói như vậy là có nghĩa là nói rằng mình phải cần có nguyện, mình phải cần có một cái lực lâu bền, mình cần có hùng đừng sợ sệt, trong cái vấn đề mà tiến tu của mình. Đừng ngại lâu, đừng sợ khó. Đừng ngại lâu á là lực, đừng sợ khó đó là hùng. Cứ thế mà ban vui mà cứu khổ chúng sinh ấy là từ bi, nó nên gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thế như vậy thì sở dĩ vậy cho nên Đức Phật mới lập đi lập lại, mới kể đi kể tới biết bao nhiêu cái gọi sự tu tập trong quá khứ của Ngài. Thế thì người tín đồ đó không bao giờ đặt cái câu hỏi, tự mình đặt câu hỏi là Đức Phật hành nhân như vậy đấy mới đạt được cái quả. Mình thì có hành nhân thế chưa? Mà nếu chưa thì làm thế nào mình có thể đạt được cái quả đó được? Vô phương. Nếu mà có một cái cách nào dễ hơn, không cần phải hy sinh nhiều như vậy mà vẫn đạt được kết quả đó, thì tại sao Đức Phật không làm? Mà Đức Phật để làm cái mà là cực nhọc và khó khăn vậy. Nếu có một cái phương pháp nào dễ hơn mà không cần phải hy sinh, không cần phải tận tụy vì chúng sinh như vậy mà vẫn thành được thanh tịnh pháp thân, thì tại sao Đức Phật không có làm? Mà Đức Phật lại làm cái mà là khó thế. Như vậy thì mình hiểu là với Đức Phật trí tuệ, tức là đương nhiên Đức Phật hiểu rằng là cái con đường nào, cái nhân nào đưa đến cái quả như vậy, và nhân nào lại đưa đến cái quả mà nhanh nhất, đưa đến cái quả một cách nhanh nhất. Nhân đấy chính là cái nhân mà gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi đó của Đức Phật. Cho nên vì như vậy đó, ở trong kinh điển Đại Thừa mới nói rằng là Như Lai đó phát Bồ Đề Tâm á, sau ngài Di Lặc á, tới 20 tiểu kiếp mà thành Phật trước. Lý do câu đáp đó là lý do là tại vì nhờ tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, nhờ tinh thần tận xả mà Đức Phật đi sau mà về trước, là do như vậy. Như thế thì như vậy thì người ta có thể kết luận một cách theo đúng cuộc đời của Đức Phật, đâu là con đường tu tắc, đó là đâu là con đường nhanh nhất để thành Phật. Khỏi có cần phải tranh luận rằng là thiền nhanh hay là tịnh độ là nhanh nhất, hay là thiền là nhanh nhất, là con đường tu tắc con đường ngắn nhất. Con đường tu tắc đó là Đức Phật đã xác định bằng chính cuộc đời của Ngài, là qua cái vấn đề rằng là Ngài phát tâm sau Di Lặc Bồ Tát nhưng mà lại thành Phật trước, thành nhanh nhất. Thành ra vì vậy Ngài Long Thọ Bồ Tát mới nói rằng là Đức Phật đó tu hành làm những cái mà đại hùng, đại lực, đại từ bi, thành ra nan hành. Chúng sinh nó không có lực, không có hùng và thiếu từ bi, cho nên mà Đức Phật thì lại làm những thứ đó một cách đại. Đại là vô số vô bờ đó. Thành ra là Đức Phật làm, Đức Phật từ bi vô lượng, gọi là đại từ đại bi. Đức Phật lực vô lượng cho nên gọi đại lực, Đức Phật hùng vô lượng cho nên gọi là đại hùng. Và chính vì như thế mà trở thành con đường tu nhanh nhất, nhưng đó là con đường khó khăn nhất đối với phàm phu. Chúng ta có thể nói vậy, con đường nó khó khăn nhất không phải khó khăn nhất theo chân lý, mà khó khăn nhất theo tâm lý của phàm phu. Càng phàm chừng nào á thì càng thấy cái vấn đề đó là khó, càng phàm chừng nào thì càng thấy là từ khó lắm, bi khó lắm. Phàm mà khá một chút đó thì con thỉnh thoảng cũng có thể từ bi. Còn phàm phu mà thứ mà nó đặc rệt phàm phu á, tức là thứ ác á, thì đối với nó từ bi khó khăn ghê lắm. Nó giết người dễ đó, nó có thể làm chuyện ác dễ, nhưng mà đối với nó từ bi khó khăn vô bờ. Chứ không phải là mình đó can đảm đâu, một khi mà nó dám nổ bom chết với thiên hạ để nó lên thiên đường, không phải nó can đảm đâu đó. Bảo nó bỏ bom xuống vì lòng từ để cứu người ta đi, nó không làm được chuyện đó, nó không dám làm, mà nó cũng không đủ can đảm để làm được chuyện đó. Thành ra con người ta nó càng phàm phu thì nó càng có cái can đảm làm ác, nó càng thánh nhân á thì càng có can đảm làm cái chuyện thiện. Thành ra không phải là cái người mà không làm được chuyện thiện là bình thường đâu, là người thiếu dũng khí, thiếu can đảm, tức là thiếu hùng. Thành ra không dám làm. Nhưng mà những người đó đó, họ sẵn sàng làm ác. Họ sẵn sàng làm những cái chuyện mà dối gian để mà có lợi cho mình, nhưng mà họ rất là run rẩy khi mà họ phải bỏ ra một cái số, nghĩa là vật chất nào đó, tiền tài nào đó để cho kẻ khác. Họ cảm thấy suy đi nghĩ lại rất là nhiều lần, nhưng mà nếu mà quyết định để mà gọi là tranh đoạt hay là cướp đi được của cái nguồn lợi của kẻ nào khác, họ quyết định rất là nhanh và họ táo bạo vô cùng và họ không sợ. Nhưng mà họ sẽ run tay khi mà họ phải cầm một cái tấm ngân phiếu nào đó với một số tiền cao để mà bố thí. Họ sẽ run tay. Họ nghĩ đi nghĩ lại. Họ cho được một đồng bạc, họ nghĩ tới nghĩ lui. Chùa cũng phải viết tên họ lên để mà ghi công đức thì mới chịu. Thế thì như vậy thì ở đây chúng ta phải nhận định như vậy. Thế thì cái vấn đề mà cái nan hành đạo của Đức Phật đó không phải là chân lý, nó là cái khó đó. Mà nó là cái khó đối với tâm lý của phàm phu mà thôi. Nhưng mà người ta dạy nhau, khi người ta nghe nói cái nan hành đạo đó là như thế đó, thì người ta dạy nhau, người ta bảo nhau đó. Rồi người ta nói cái con đường đó là con đường khó, hù dọa lẫn nhau. Rồi cái tất cả đó cái cho đó là con đường khó. Thành ra tự dưng ra nó thành nan hành theo chân lý. Nhưng mà không phải. Một khi mình thấy nó là nan hành đó, thì mình biết ngay rằng là mình quá rằng là thiếu kém hùng lực và từ bi. Quá ư là thiếu kém. Mình giống như một kẻ khuyết tật đối với lại những tinh thần đó. Đối với lại một người cử tạ, thì cái người cụt hết hai tay đó, thì chuyện đó là chuyện không thể. Thế thì khi mà mình càng cảm thấy cái chuyện mà từ bi là chuyện không thể, thì mình cụt hai cánh tay từ bi. Tay từ, tay bi cụt hết. Và nếu rằng là mình cảm thấy hùng lực á, là chuyện không thể, thì mình là một cái người bị bại liệt nằm bất động, cho người ta đút cháo mà thôi. Mình phải hiểu là như vậy. Thành ra cái nan hành đạo đó, đó là con đường nan hành, nó gọi là nan hành đạo. Cái con đường nan hành đó của Đức Bổn Sư thực sự nó không phải là nan hành. Tại đối với chúng sinh nó nan hành thôi. Thế thì phải hiểu rằng Ngài Long Thọ nói nó là nan hành đạo, nhưng mà rồi Ngài lại kết luận rằng do vì Đức Phật Thích Ca hành nan hành đạo mà đi sau tới trước Ngài Di Lặc, cho nên vì vậy Ngài Di Lặc thì thực hiện dị hành, con đường dễ hơn. Đức Phật Thích Ca sử dụng con đường khó khăn đó, mà lại đến trước. Thế nhưng Ngài Long Thọ kết luận là cái nào á mà càng nhanh đạt được á, thì cái đó mới là dễ. Thành ra ai cũng thích cái nhanh, ai cũng thích cái nhanh, thì là cái nhanh đó là nan hành đấy. Thế thì đâu có cần phải ngồi đó mà cãi nhau rằng là tu thiền trì chú hay niệm Phật là đâu là cái con đường tu tắc, thì đâu là con đường nhanh. Con đường tu tắc và con đường nhanh đó là được Ngài Long Thọ khẳng định, mà được Đức Phật Thích Ca hiển bày, đó là con đường nhanh đấy. Con đường là đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì con đường nó nhanh nhất, phong thành nhất. Như vậy thì chân lý á, là chân lý là sự thật, thì sự thật là cái gì đưa đến thành Phật thật là nhanh, thì đó là nan hành đạo, đó là cái vấn đề mà gọi rằng là hùng lực từ bi đấy. Thì con đường tin vào cái như vậy, tin vào đó, cái đạo đó là đạo mau thành. Thành ra nói nan hành đạo thì hù dọa kẻ khác nghe cái chữ nan thành thấy sợ. Bây giờ đổi nó đi, gọi là dị thành đạo. Đó là con đường dễ thành. Thì may ra những người tham á, nghe thấy dị thành thì thích. Cũng giống như là có rất là nhiều người thì phổ thông, tín đồ phổ thông, họ nói là họ thích pháp môn niệm Phật là bởi vì dễ, họ không cần phải làm gì hết, họ không cần phải bố thí phóng sinh cúng dường cái gì hết, là họ ngồi họ niệm Phật thôi. Cho nên vì vậy hiện tại ở hải ngoại mới có một cái trào lưu tu theo tịnh độ mà không cần tăng, không cần chùa, là bởi vì rằng là mình ngồi đâu mình niệm Phật cũng được, mà mình niệm Phật thì mình vãng sinh chứ, thì mình cần gì tăng, mình cần gì chúa. Thành ra nguyên một cái đám cư sĩ mà lập nên thành một cái nhóm mà cũng phát triển lắm, tức là chủ trương như vậy, không cần tăng cũng chẳng cần chùa, chỉ cần Phật thôi, chỉ cần danh xưng vậy, cũng chẳng cần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn, chỉ cần Đức Phật Di Đà thôi. Cho nên vì vậy kinh điển thì chẳng cần luôn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa gì cũng chẳng cần, cũng bỏ hết đó. Rồi vậy thôi, rồi mình niệm A Di Đà rồi mình sẽ vãng sinh, quyết định vậy mà. Bởi vì cũng có nhiều thầy tăng nói như vậy mà. Thành ra vì như thế thì đâu có cần ông thầy nào đâu. Anh đâu cần kinh điển đâu. Như vậy kinh điển chép, không cần chùa, chùa sẽ tiêu. Không cần tăng, tăng sẽ diệt. Mình thử nghĩ có nếu mà tăng diệt, chùa tiêu, kinh điển nó tàn, không còn nữa, thì còn gì đạo Phật nữa. Đạo Phật là chỉ có vớt vát, bởi vì Đức Phật Niết Bàn rồi, thì giờ vớt vát là chùa chiền, tăng ni, kinh điển, là những thứ mà duy trì đạo Phật thôi. Thế nhưng mà chính vì những cái mà ham dễ đấy mà thiên hạ có thể tận diệt đạo Phật. Thế cứ cho rằng là dễ nhất là không cần làm gì hết, không cần xây chùa tạo tường, không cần cạo đầu xuất gia, không cần tu, hả? Niệm Phật là chính hành, còn tu thiện pháp đó là tạp hành. Thành ra người mà vãng sinh đó là chủ yếu là niệm Phật chứ không phải chủ yếu là giới định huệ. Thành ra tín nguyện hành là chỉ vậy, là tin là Đức Phật sẽ độ mình, nguyện là nguyện sinh về cõi Phật, hành là niệm Phật ráo riết, xong. Tín nguyện hành như thế đấy, tín nguyện hành tiêu diệt đạo Phật luôn. Nếu mà mình nghĩ cho kỹ, bởi vậy thì mới có cái nhóm Phật tử như thế. Mà cũng phát triển đấy. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề, nếu bây giờ mình không có gọi cái con đường mà bố thí của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con đường mà nan thành đạo nữa, mà mình đổi thành con đường dị thành đạo đó. Đó là con đường dễ thành nhất đó. Con đường thành mà chính xác, mau thành đó. Thì như vậy đó thì nói thì như vậy đó thì gọi là sẽ người ta nghe người ta dễ chấp nhận hơn là cái vấn đề gọi là nan thành. Tại vì nan thành ấy, người ta nghe người ta sợ, còn nếu mà dị thành thì người ta nghe người ta thích. Thế thì trở lại cái vấn đề như vậy thì mình hiểu rằng là cái pháp đó không phải chân lý, nó là cái khó, mà cái khó là bởi vì lòng người ngại núi e sông chứ không phải là đường đi khó. Đó, mình phải hiểu nó là như thế. Thế thì như vậy thì bởi vậy Đức Phật mới nói là người nào phát tâm á thì tự nhiên á thì là người đó sẽ thành. Tại vì người phát tâm á là người tin, người đó phát tâm á thì người ấy lập nguyện, người ấy lập nguyện thì người ấy sẽ hành. Tức là người ấy sẽ hành cái gì? Người ấy sẽ hành đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì là người ấy sẽ hành tất cả những cái như vậy. Đó. Thì do đó, đó mới nói rằng là cái phát tâm á, thì tự nhiên là lập nguyện được. Mà phát tâm á là phải tin thì mới phát. Cho nên phát tâm ấy là tin. Thì tin rồi thì tự nhiên lập nguyện. Lập nguyện rồi thì hành. Như vậy thì từ cái sự mà tin, tức là sự phát tâm á, thì vào trong đạo nó được. Từ trong cái tin đó thì vào trong cái đạo tín nguyện hành nó được. Tín nguyện hành đó, đó là đạo Phật diệt. Cho nên nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập. Thì biển biển Phật Pháp minh bông nghe, chỉ có đức tin nó vào được thôi. Thì rõ ràng nó là như vậy. Thành ra khi tin rồi thì phát tâm, phát tâm về lập nguyện rồi thì mới hành. Thì như vậy thì tín nguyện hành đó đều được đầy đủ. Mà tín nguyện hành đó đều là những tín nguyện hành của sự thanh tịnh. Thành ra đã có tín thanh tịnh, có nguyện thanh tịnh, có hành thanh tịnh, thì kết quả là đó, chứng được thanh tịnh pháp thân. Tức là có nghĩa là tín giải hành chứng. Tin rồi, hiểu rồi, hành. Ở đây khi nói là tín giải hành thì là nó cũng đồng với lại tín nguyện hành. Thì là sẽ chứng. Thế như vậy thì khi không phát tâm á, thì tín nguyện hành nó khó thật, không thể nào vào được. Mà khi phát tâm á, thì tự nhiên nó vào được. Thì khi vào được á, thì đương nhiên không có thấy nó khó. Cho nên cái người mà mê ăn, mê nhậu nhẹt, ăn thịt chó, ăn bẩn, ăn bậy bạ đó, thì họ ăn chay khó khăn ghê lắm. Nhưng mà ăn chay thực sự là khó hả? Không, ăn chay khó với những người mà tham ăn, bỏ được thịt, máu thịt của chúng sinh, thì ăn chay là chuyện khó ghê lắm. Thì đối với là những người đó thì ăn chay khó, chứ không phải ăn chay khó. Ăn chay chẳng khó tí nào. Khi một người phát cái tâm ăn chay, tức là phát cái tâm rằng là từ vì lòng từ, không có đem đến sự mà đau khổ cho các loài súc sinh, cho nên rằng là không ăn, mà người đó quyết định là ăn chay. Thì như vậy đó, thì khi người đó có cái tâm như vậy, quyết định như vậy, thì ăn chay trở thành một chuyện dễ dàng, chẳng khó gì hết. Thì giữ định huệ hay là tín nguyện hành nó cũng y hệt như vậy. Cho nên khi phát tâm ấy, thì tự nhiên tín nguyện hành dễ. Tín nguyện hành dễ thì giới định huệ nó dễ. Hai nữa, giới định huệ không dễ sao được? Là bởi vì giới định huệ nó chỉ có ở trong cái tâm thanh tịnh. Giới định huệ không thể nào có ở trong một cái tâm bất tịnh. Tâm bất tịnh nó chỉ có tham sân si mà thôi. Nó không có giới định huệ. Và nó chỉ có toàn là tham sân si. Còn cái tâm thanh tịnh thì nó có giới định huệ. Cho nên khi phát tâm thanh tịnh á, thì tự nhiên giới định huệ nó nằm ở trong đó. Cho nên khi không phát tâm thanh tịnh, tu giới, tu định, tu huệ, tu làm sao thì tu vẫn rằng là tham sân si, tức là không giới, không định, không huệ. Tu làm sao đi nữa nó cũng vẫn tham sân si như thường. Tại vì cái tâm đó, cái gốc của cái tâm này, cái tâm mà tôi á, cái tâm tôi nó là khi nào cũng tham sân si, tâm tôi khi nào cũng vậy. Cho nên chỉ có khi nào chuyển tâm tôi đi là tâm chúng sinh, tâm vì chúng sinh, thì tự nhiên nó mới tâm vì chúng sinh, cho nên nó mới có thể bỏ lòng tham xuống mà bố thí. Nó có thể bỏ cái vấn đề mà đấu tranh đó để được an bình, tức là định ấy. Đó. Và rồi thì nó mới có thể gọi là sáng suốt được, tức là thấy được những cái mà gọi là lợi mình và lợi người. Cho nên nếu bây giờ mà không phát tâm á, tức là không thay đổi tâm á, thì cứ giữ cái tâm tôi như thế này nó mà tu mãi, nó cũng không thể nào mà thành tựu được giới định huệ. Không sao thành được hết. Còn nếu nó chuyển tâm một cái á, thì tự nhiên nó tu giới định huệ được. Thành ra cái nền tảng của sự tu hành là phát tâm. Cho nên vì như thế cái câu nói của Ngài Thật Hiền Tỉnh Am á, là chính xác, không có một chút hào ly sai nào hết ở trong đó. Là khi Ngài nói rằng là Nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, tức là cửa chính yếu để vào đạo trước tiên hết rằng là sự phát tâm. Thế thì nếu mà người ta mà không phát tâm á, đó, thì người ta không có mở cánh cửa vào đạo được. Phát tâm là mở toang cái cánh cửa vào đạo. Đó. Thành ra do cái điều nói trên đó, thành ra một cái người mà khi phát tâm thì tự dưng ra đó, đại hùng đại lực đại từ bi, không phải là nan hành đạo mà là dị thành đạo, hết phải nan hành đạo. Mà một khi đó mà gọi là đại hùng đại lực đại từ bi mà không phải là khó làm đó, thì đương nhiên cái tham sân si không phải là cái khó bỏ mà khó trị. Thì cái vấn đề mà điều phục tham sân si với lại tiêu diệt tham sân si nó không phải là chuyện khó như là đại đa số người tu của thời mạt pháp này. Người tu thời mạt pháp này do không phát tâm cho nên rằng là bỏ tham sân si khó quá, trị tham sân si thì là chuyện là bất khả, không thể. Mình luôn luôn thua tham sân si. Tham sân si trong mình luôn luôn nó thắng mình, nó luôn luôn là ba ông chủ của mình, ba ngôi báu của mình. Mình thể liền nó được, là nó sai khiến đâu là mình nghe đó. Mà như thế thì làm thế nào đạt được thanh tịnh? Cho nên chỉ có một cách là khi mà quy y Phật đúng nghĩa thì phải phát vô thượng tâm. Thì khi phát vô thượng tâm á, mà tin vào Đức Phật thật sự thì mới phát được vô thượng tâm. Còn không tin vào Đức Phật thật sự, nó có đến chùa quy y, có cạo đầu xuất gia đi nữa, đó, nó vẫn không thể nào phát vô thượng tâm được. Nếu cái nó cạo đầu xuất gia vì mưu này với lại tính nọ sao? Đâu phải người nào xuất gia cũng là vì một cái tinh thần mà gọi là nguyện lớn đâu. Không phải là xuất gia vì tinh thần nguyện lớn, bởi vì tin Đức Phật chưa đầy đủ. Cho nên không phải là cái sự xuất gia là một sự phát nguyện lớn, mà lại cũng là một cái sự phát nguyện cho mình thôi, vì mình thôi. Có nhiều người thì thích tu là để làm thầy, rồi thích mau thọ giới là để làm thầy. Còn cái vấn đề mình đủ tư cách thổn nhị thổn kỳ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng hay không thì không cần biết. Chỉ cần biết rằng là hễ là mình mặc cái pháp phục này trên người nó thì tự dưng mình sai khiến người ta được. Cho nên thích rồi. Cho nên tu hành tìm đủ mọi cách để làm thế nào để mà được thọ giới, mà không phải là vì cầu cái giới đó để phụng sự chúng sinh, mà là cầu thọ cái giới đó để chúng sinh nó phụng sự mình. Thành ra với những cái tâm như thế thì làm thế nào mà đạt được thanh tịnh? Với những cái tâm như thế làm thế nào mà có thể mà gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi cho được? Thế do đó nếu mà khi phát một cái tâm thanh tịnh thật sự á, thì tự dưng ra giới định huệ nó nằm ở trong đó. Thế cái tâm thanh tịnh khi mình phát ra thì mình mới thấy rằng là giới định huệ mới khả thi. Thì khi đó mình phát tâm thanh tịnh thì mình là tin, thì mình nguyện và hành. Thì đó, thì như là ban nãy mở đầu tôi có giải thích rồi, thì tất cả những cái tín nguyện hành đó mình sẽ gọi là trong đó tín đó nó có giới định huệ, nguyện nó có giới định huệ và hành nó có giới định huệ. Thành ra giới định huệ là tín, giới định huệ là nguyện và giới định huệ là hành. Giới định huệ là tín nguyện hành. Đấy. Tín nguyện hành tuy ba nhưng mà một, tại vì đều là giới định huệ. Cũng như giới định huệ tuy ba cũng là một. Tuy ba đều là một, một đấy là nhất tâm, tức là có nghĩa là thanh tịnh tâm. Cả ba đó đều là thanh tịnh tâm. Thành ra khi cả ba là một thì đó là thanh tịnh tâm hay là vô thượng tâm. Nếu tâm đó chia trẻ thì tâm mới là ba, thì tâm mới là tín nguyện hành, thì tâm mới là giới định huệ. Còn ba cái đó mà nhập lại một thì nó là nhất tâm. Thành ra vô thượng tâm hay là Phật tâm là giới định huệ, giới định huệ là Phật tâm. Thành ra khi phát cái tâm ấy thì tự dưng nó có giới định huệ. Đáng khi nó có giới định huệ rồi thì đương nhiên là cái chuyện mà gọi là tu giới định huệ đó trở nên chẳng có gai go gì cả. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó đó, mà khi mà Đức Phật trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đó, mà Ngài hành cái hạnh bố thí vì chúng sinh, rồi Ngài truyền dạy cái sự bố thí đó đến cho muôn loài, để cho người ta theo con đường đó mà người ta đạt được nhất tâm. Người ta cứ hành cái con đường đó để người ta đạt được nhất tâm. Nhất tâm là bản. Mọi cái pháp nói trên đó của Ngài đó, những cái nhân duyên đó của Ngài đó, là tích. Thì chúng sinh đây nó mê mờ tham sân si là chúng sinh phong bản, mà nhận tích làm bản. Bây giờ chúng sinh từ tích, tức là từ những cái nghiệp như vậy, Đức Phật mới dạy những cái pháp như vậy để mà nó quy nhất, tức là nó trở thành là nhất tâm. Để khi nó nhất tâm là nó trở về với lại bản lai xưa nay của nó, thì nó đã thành Phật. Cho nên Đức Phật khai thị chúng sinh cái Phật Phật chi kiến, chỉ bày những pháp mà giới định huệ, chỉ bày tín nguyện hành, chỉ bày cho chúng sinh cái vấn đề mà gọi là Phật chi kiến, là cái trí tuệ của Đức Phật, để chúng sinh tu tập theo và ngộ nhập. Thì khi ngộ nhập là có nghĩa là thành một. Nó cũng gọi là cái giáo lý của nhất thừa, là cái giáo lý chỉ có một thôi, có một quả, một pháp mà thôi. Hành ra không có ba. Hành ra thật sự là cũng có tín nguyện hành, mà tín nguyện hành ấy là một. Giới định huệ ấy cũng là một. Khi tín nguyện hành là một thì gọi là nhất tâm. Khi nhất tâm là ba thì gọi là tín nguyện hành. Giới định huệ cũng y hệt như vậy. Thì nhất tâm mới là bản. Kinh Pháp Hoa gọi là bảo sở, là đến được bảo sở. Hành ra đến được bảo sở thì không có thể nào mà thiếu được cái vấn đề tín nguyện hành, thể nào thiếu hành. Giống như tuyệt đại đa số người ta nghĩ hành, nhưng mà người ta phải sáng chế ra một cái hành. Thì cái hành nào cũng đưa đến, hành nào cũng là nhân, nhân nó đưa đến quả. Người ta sáng chế ra một cái hành không phải là cái hành của Đức Phật, thì đương nhiên là cái quả người ta gặp được, đương nhiên là cái quả đó là chẳng có dính gì tới Phật Pháp hay là xa lìa với lại Đức Phật vô bờ. Nhưng mà rồi người ta lại chỉ có dựa theo cái nhân thôi. Cái nhân ấy là cái vấn đề người ta hành là đó, là người ta làm mọi cái chuyện gì rồi người ta chỉ có cầu nguyện cho bản thân người ta, cá nhân người ta thôi. Thế như vậy thì chi mà chúng ta tu học đó, thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng là cái căn bản là không thể không hành. Mà hành là hành như thế nào? Hành là hãy dõi theo từng bước chân của chư Phật, chư Bồ Tát. Nghĩa là chư Phật, mỗi một cái làm của Đức Phật là một bước chân của Ngài. Và nhiều cái làm đó là nhiều bước chân. Người ta gọi rằng là mình có tích tụ mọi cái bước chân lại thì nó mới nên được ngàn dặm. Thành ra tích tụ bao nhiêu cái nhân nó lại thì nó mới nên được cái kết quả của ngàn dặm đó, tức là ngàn hạnh đó, vạn hạnh đó, mới là gọi là quả Phật. Tức là gom hết vạn hạnh đó thì nó thành ra quả Phật. Đức Phật cứ một cái việc làm của Ngài là một hạnh, Ngài làm muôn hạnh như vậy, người ta thành Phật. Thành ra kết quả của vạn hạnh đó là Phật quả, của thanh tịnh pháp thân. Thành ra hạnh đó là phải đi đôi với tín nguyện hạnh, không thể thiếu hành, mà hành là như vậy. Nhưng mà rồi thì hàng đồ chúng của Đức Phật sau này cứ đẻ ra cái con đường hành riêng, họ không có hành cái gì thuộc về Đức Phật hành hết. Phật hành họ bỏ, Phật nguyện họ bỏ, Phật tín bỏ luôn. Mà bỏ mà còn nguy hiểm đến độ là có đôi khi người ta còn răn đe hàng hậu bối của người ta là đừng có bắt chước Đức Phật mà nguyện ra chưa. Nguy hiểm lắm. Bởi vì Phật làm được thôi, còn mình làm không được đâu. Vậy mới chết chứ. Vậy thì mình nguyện cái gì? Vậy thì mình tu cái gì mà mình không hiểu được là khi mọi cái của Đức Phật đó là quá khó khăn đối với mình, thì mình biết là mình đối với Phật quả là một gã tàn phế. Vậy thì mong gì mà có cái ngày giải thoát? Tu hành mà không mong gì đến ngày giải thoát thì tu chí. Thì đó là những cái mà gọi là điên đảo vọng tưởng của chúng sinh ấy. Thành ra như vậy thì phải hiểu rằng là tin đó thì phải đưa đến hành, mà muốn mà là hành được cái tin đó đó một cách mà đạt được cái kết quả, đương nhiên phải cần tới cái nguyện. Thì cái nguyện đó không chỉ là cái vấn đề rằng là cái nguyện đó là mình có thể nói nó là trên lý đó là cái sự phát nguyện đó, mà trên hành đó là cái sự mà thực hiện ra những cái hành. Thành ra rằng là nguyện đời đời thường hành Bồ Tát đạo, thì có nghĩa là mỗi đời đều mỗi hành, thì mỗi đời đều mỗi hành là mỗi đời đều mỗi nguyện. Thì mình có nguyện như thế đó thì tự dưng ra đời nay mình mới hành, còn nếu mình không nguyện thì đời nay mình đâu có hành. Mà nếu đời nay mình lại không chịu nguyện nữa thì đời sau mình sẽ không hành, cho dấu rằng là đời nay mình có hành đi nữa và có nguyện đi nữa. Đó. Nếu mà mình chỉ nguyện và hành trong cái đời nay thôi mà không nguyện thế thì đời sau mình cũng có thể hết hành. Nhưng mà nếu mà đời nay đó mà mình hành được thì mình hiểu rằng là đời trước mình có nguyện và đời trước mình có hành, chứ không dễ gì mà hành đâu, cũng chẳng dễ gì mà nguyện được đâu. Nhớ nha, người ta cực kỳ chết nhát khi người ta nguyện, cho nên vì vậy người ta mới dọa nhau là đừng có bắt chước Đức Phật nguyện, đừng có bắt chước Bồ Tát nguyện. Xả đi, xả mấy cái nguyện nó đi. Lỡ nguyện phải không? Lỡ nguyện trước bàn thờ rồi bây giờ lên bàn thờ xả nguyện. Chuyện nói chuyện có thật đấy. Không phải là chuyện nó là chuyện là nói chơi đâu. À, chuyện nó là có thật. Mà lại nguy hiểm cái rằng là chính bản thân tôi đây là từng nghe dăm ba người Phật tử ở các địa phương khác nhau nói lại, là đều bị các tiền bối bắt phải xả nguyện, la mắng nữa. Tới độ mà còn có người kể tôi như thế này nữa. Nói thẳng là con họ xuất gia mà tiền bối kia hỏi là con xuất gia vì mục đích gì, thằng bé nói rằng là xuất gia để độ sinh. Nói bậy, đừng có nói như thế, làm không có được á, rồi là chết á, không có nói như vậy, bị nạt liền. Nhưng mà trong khi thì mình thấy là Huệ Năng khi mà tới Hoàng Mai mà gặp Ngài Ngũ Tổ ở Đông Sơn Tự, mà khi Ngài Ngũ Tổ hỏi là Ngài chư chú lặn lội từ cái chốn mà lĩnh Nam xa xôi tới đây cầu chuyện gì, Ngài nói con chỉ duy cầu thành Phật, không cầu cái gì khác. Rồi vì câu nói đó đó mà Ngài được Ngài Ngũ Tổ lưu ý ngầm. Bởi vì dễ gì mà người nào mà có một cái ý nguyện giống như là Huệ Năng như vậy. Thì đương này Huệ Năng cũng là nhục thân của Bồ Tát, là nhiều đời nhiều kiếp và tu tập như vậy đó. Cho nên rằng là thế thường hành, nghĩa là Bồ Tát đạo, cho nên vì như vậy nó mà đời nào cũng nguyện rằng là phải thành Phật. Thế cho nên đời nay mà nguyện được là biết đời trước có nguyện, và đời nay nên tiếp tục nguyện cho đời sau được nguyện tiếp. Đó nên tu tập làm sao để cho cái nguyện đấy không mất. Chứ tu tập mà không dám nguyện thì thôi, chứ mà tín nguyện hành nó nằm ở đâu để mà có thể đạt được giới định huệ. Rồi như vậy thì để tăng trưởng cái tín, không cho cái tín đó nó thôi nó thối thất, nó phôi phai. Cho nên vì vậy phải nguyện đời đời, phải làm kiếp kiếp để duy trì cái sơ phát tâm ban đầu của mình, tức là từ khi mà khởi tín. Rồi duy trì như thế đó thì nó mới thành. Thì như vậy thì mình mới thấy là tại sao là đối với những cái người phát tâm, tức là gọi là Bồ Tát, thì chúng ta phải hiểu rằng là Bồ Đề Tát Đỏa là những người phát đại đạo tâm, là những chúng sinh phát đại đạo tâm. Thì mấy chúng sinh phát tâm thì gọi là Bồ Tát. Thế thì tại sao cái con đường dưới đỉnh huệ với con đường tín nguyện hành đối với Bồ Tát dễ mà đối với phàm phu nó khó thế? Thì tại vậy đấy. Tại cái tâm phàm phu nó, vậy nó mới là phàm phu. Nó sợ hãi Bồ Tát đạo nó mới là phàm phu. Nó nghe Bồ Tát đạo nó chết khiếp, đánh giá nó mới là phàm phu. Còn nếu nghe Bồ Tát đạo mà hoan hỷ vui mừng, mà tán thán lãnh thọ, thì biết ngay đó là hàng sư tử con, tức là hàng Bồ Tát. Anh Đức Phật thường nói như vậy, thường nói là người nào mà nghe những cái pháp thầm thâm đấy mà sinh tâm hoan hỷ á, không sợ sệt tí nào á, thì phải biết những người đó đã từng gieo trồng căn lành với vô lượng chư Phật trong quá khứ rồi. Kinh điển nào Đức Phật cũng nói câu đó, thật đúng như vậy đấy. Nghe Bồ Tát đạo mà không sợ đó, là phải là có công đức đấy. Nghe Bồ Tát đạo mà hoan hỷ là biết là công đức cũng khá. Nghe Bồ Tát đạo mà tán thán và thực hành là biết là hàng đó là hàng căn cơ khá đấy. Còn bình thường nghe là sợ. Chỉ có tu theo cái vấn đề mà gọi là phàm phu đạo chứ không phải Bồ Tát đạo là không dám phát tâm, phàm phu không dám phát tâm. Anh như thế thì nói tóm lại đó, thì cái sự mà tu tập với lại học đạo của mình đó thì mình phải phát vô thượng tâm, mình phải thực hành dị thành đạo, thực hiện dị thành đạo. Bất luận cái dị thành đó khó khăn đến mấy đi nữa hay dễ dàng đến mấy đi nữa, mình cũng không quản. Mà chính cái vấn đề mà nghĩ đến chuyện thành Phật nó lâu xa mà không có thối chí, nghĩ đến cái chuyện mà tu hành nó khó khăn mà không chút sợ hãi, thì như thế đó nó mới là cái hàng mà phát Bồ Đề tâm chân chính. Giống như là ngài Tình An kết luận vậy đấy. Thế nhưng mà nghe đến cái chuyện mà bố thí lâu xa mới thành Phật, nghe mà không sợ, mà không mệt mỏi, mà không thối thất đó, thì chính vì vậy người ấy mới lại ngược lại, mới trở thành dị thành. Chỉ có con đường không sợ lâu, không sợ khổ, con đường đó mới dị thành. Ngoài con đường đó ra, con đường nào cũng nan thành đạo. Chứ dù con đường dị hành đạo cũng vẫn nan thành đạo, nếu mà sợ lâu sợ khổ. Chỉ có cách mà vô ý là chẳng sợ lâu chẳng sợ khổ, thì người ấy mới có thể tu hành dị thành đạo. Anh mình nhớ này, dị thành chứ không phải dị hành nhá. Dị thành là dễ hành, là dễ thành Phật. Nan hành đạo đó thì dị thành đạo. Mà dị hành đạo đó thì lại là nan thành đạo. Nhớ như vậy. Nhưng chỉ có một cái điều là muốn thành tựu giới đỉnh huệ mà một cách gọi là không đến nỗi là cảm thấy rằng là bất khả thi trong cái vấn đề tu tập ở giới đỉnh huệ đó, thì chỉ có cái vấn đề là phát tâm thôi. Thành ra không phải ai cũng thích, ai cũng thích hành thanh tịnh đạo hết. Chẳng phải đừng nói là thanh tịnh đạo là cái bước trên cùng, nếu không bước lên từng bước vậy thì làm sao mà lên nổi đến thanh tịnh đạo. Thành ra thiện pháp là những cái nấc thang đầu tiên để bước lên đến thanh tịnh đạo. Mà thiện pháp còn không dám bước nữa thì nói gì làm sao mà đến thuở nào, đến kiếp nào mới thành tựu được thanh tịnh đạo. Mà càng ở lâu á, càng ở lâu á, trong ngũ trược ác thế càng nguy hiểm. Thành ra nếu mà ở lâu trong ngũ trược ác thế mà hành được thanh tịnh đạo đó, thì đã không những không nguy hiểm mà lại còn dị thành đạo. Cho nên hãy nhớ câu nói ở trong Vô Lượng Thọ kinh ấy. Nếu người nào, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Di Lặc, với A Nan, nếu người nào đó mà 10 ngày 10 đêm á, tu tập mà thanh tịnh ở cái thế giới này thì thắng 1.000 năm tu tập ở trên tịnh độ. Một ngày một đêm tu tập ở đây thắng 100 năm tu tập ở trên cõi Cực Lạc. Chả phải là chỉ có Đức Phật là nói như thế, mà chẳng phải là chỉ có kinh Vô Lượng Thọ mới nói điều đó, mà ngoài ra đừng có một cái kinh gọi là sấp trong cái hệ thống Nhất Thừa, gọi là kinh nghĩa là thâm thâm ấy, là kinh Duy Ma Cật. Thì ở trong đó ngài Duy Ma Cật cũng nói với lại các vị Bồ Tát ở các cõi tịnh độ tới, ngài cũng nói như thế. Nó là một ngày một đêm tu hành thanh tịnh ở thế giới Tha Bà này, nó là bằng thắng 100 năm tu hành thanh tịnh ở trên các cõi Phật. Và các vị Bồ Tát kia đều xác nhận là đúng như thế. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là tại sao? Là tại vì những cái cõi kia đó, nó không có ác đạo, nó không có một cái trở ngại nào hết. Cho nên con người ta nó cứ thong dong như vậy thôi, tu tập thôi. Còn ở dưới này đó, mình vừa tu tập như vậy, mình vừa gọi là đoạn được khổ tập, tức đoạn trừ tham sân si, vừa hành được giới định huệ để mà độ sinh. Đó là gọi là tu hành thanh tịnh. Thành ra ở ngay trong ngũ trược ác thế mà làm được các việc khó làm, thành tựu được đạo pháp, được hết thầy chư Phật khen. Cho nên rằng là các vị Phật ở trong kinh A Di Đà đã khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sử, đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Hay ra tất cả những cái người nào mà tu như Đức Phật Thích Ca ở tại cái thế giới Tha Bà này, trong một ngày một đêm mà tu hành thanh tịnh như vậy, tức là có nghĩa là lợi ích chúng sinh, diệt trừ tham sân si, tăng trưởng giới định huệ, một ngày một đêm như vậy bằng 100 năm ở trên Tây Phương Cực Lạc tu hành công đức ấy. Như thế thì nếu phát tâm thì ngũ trược ác thế chẳng có gì đáng sợ, mà nếu phát tâm thì ngũ trược ác thế lại là một môi trường cực tốt để mau thành đạo. Rõ ràng như vậy thì đâu là cái con đường mà tu tắc, đâu là con đường dị thành Cực Lạc hay Ta Bà. Kinh điển xác nhận đó. Ở đây thì chúng ta cũng vậy á. Nếu mà chúng ta mà ngồi ở mấy cái xứ tiến bộ Âu Mỹ mà chúng ta tu hành bố thí thì khổ lắm, 10 năm nó cũng mới tìm được có chừng 20 người để mình bố thí thôi. Nhưng mà nếu mà mình tu hành bố thí ở đây á, thì mình bố thí không xuể. 1 giờ bố thí ở bên này thắng 10 năm bố thí ở bên Âu Mỹ. Chính xác là như vậy. Thành không có cảnh khổ, chỉ có cảnh sướng. Thì cái công phu tu không thể thâm được, không thể thâm hậu được. Thành ra nó phải có cái sự độ sinh ấy, thì Bồ Tát đạo nó mới được thâm hậu. Thành ra như thế đó, nói như vậy để cho chúng ta hiểu biết rằng là chúng ta phải tu như thế nào một chuyện. Cái thứ hai đó, để chúng ta cũng hiểu đó, đâu là cái con đường dị thành đạo mau thành nhất. Đó là con đường không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ cho cái tôi, mà chỉ nhắm tới chúng sinh thôi. Con đường đó là con đường mà Đức Bổn Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi trước cho mình nhìn. Bây giờ mình chỉ có dõi theo bước chân của ngài, cứ vậy mà bước theo thì an toàn thôi. Đừng có bước ra ngoài thì bất an. Mọi cái bước chân của Đức Phật đều là những bước chân vô cùng an, vô cùng siêu. Không có bước chân nào của Ngài mà không siêu và không an hết. Thành ra cứ bước theo đó thì tự dưng siêu và an. Cũng giống như bây giờ mà mình đã đến những cái nơi mà du lịch nổi tiếng, nó ví dụ như là ở Angkor bên Campuchia, ở mà bãi biển Normandy ở bên Pháp, đó là những cái nơi mà trước kia nó là chiến tranh dữ dội ghê lắm. Đó. Thì thỉnh thoảng là những cái chỗ mà vắng người hay những cái chỗ mà du lịch người du lịch không phải con đường của người du lịch đi. Đó. Mà vào những khu rừng rậm gì thì họ có cắm những cái bảng họ khuyến cáo là người du lịch đó không nên đi bừa vào những cái chỗ như vậy nguy hiểm, là bởi vì những cái mìn với lại bom đạn còn rơi rớt mà họ chưa có thể nào mà moi ra hết được, tìm ra hết được. Anh coi chừng. Thành ra như vậy họ làm những cái con đường bộ để đi đó, rất là an toàn, cứ đi trên con đường đó thôi thì không có sợ đạp mìn, đạp châm, đạp bom gì hết. Đứng có đi bậy bạ ra ngoài thì coi chừng. Thế đây của mình cũng vậy. Mình cứ đi trên những bước chân của Đức Phật thì là mình sẽ siêu an. Còn nếu mà mình bậy đặt, mình đạp ra ngoài, mình tự đi nữa, thì bước chân nào của mình cũng là cái bước chân rằng là bất an và đọa lạc. Nhớ là như vậy. Thế là tại sao không cứ đi theo cái bước chân của Đức Phật? Tại sao? Mà cứ chế ra, cứ tự đi. Xong rồi lại nói rằng là bước chân của Đức Phật nó là nguy hiểm. Nó bậy, nó bạ. Nói như thế mà không có sợ thốn. Mà chính cái bước chân của Đức Phật nó mới không nguy hiểm. Mà chính những cái bước chân sợ khó, sợ mệt, sợ chết của anh nó mới đầy nguy hiểm. Anh đạp tới đâu là nguy hiểm tới đó. Nhưng mà nếu mà anh đạp trên những cái bước chân mà không sợ khó, không có sợ khổ, không có sợ cho tôi đó, của các vị Bồ Tát với Đức Phật ấy, thì mọi cái bước chân đó đều an toàn ấy. Thế tại sao lại hô là nguy với lại là khó? Bước lên trên cái bước chân siêu và an là khó. Mà bước của những cái bước chân mà gọi là mạo hiểm, không biết là có đạp phải cái gì hay không đó, thì lại là an toàn và yên ổn hả? Quả là điên đảo đến cùng cực. Vì như thế thì chúng ta là cứ theo một cái tinh thần như vậy, theo tinh thần tin vào cái vấn đề của Bộ Trật Đạo, phát nguyện là thế thế thường hành và luôn luôn, không phải chỉ phát nguyện, không chỉ hành trên môi mép mà hành ở trên tay chân. Tâm phát đó, rồi thì thân hành, rồi khẩu thuyết là bày người ta hành. Thân này tự hành, khẩu nói là để bày người ta hành, phát sinh ra từ một cái tâm hành. Thì lúc đó mới thực hiện được tín nguyện hành. Thì khi mà thực hiện được hết tín nguyện hành hết dưới định huệ đó, thì tự nhiên nó mới thành ra hợp nhất, nó mới thành quy bổn, tức là thành ra là nhất tâm. Nhất tâm là bản tâm là Phật tính. Phật tính là thanh tịnh pháp thân, là chân như. Thế đó mới là gọi là tu hành có nhân có quả. Một cách nữa là gọi là không hề có mê tín, không hề có gọi là cuồng tín, tạp tín, tà tín, mà hết sức là chính tín. Nên bởi vì có nhân có quả mà lại là thanh tịnh, lợi người và lợi mình. Vì vậy chúng ta một mặt thì phát nguyện và tu tập như thế, một mặt thì luôn luôn hồi hướng công đức đến cho hết thảy pháp giới chúng sinh, nhất thiết cha mẹ của chúng ta đều luôn luôn được hành Bồ Tát Đạo, được phát Bồ Đề Tâm và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.